Đế Bá, chương 2798, Đăng Lâm 1, Góc Truyện Audio.com. Đế thống tiên môn cửu giới là các tiên đế để lại truyền thừa, đế thống tiên môn đệ thập giới cũng là đại đế tiên vương hoặc cửu giới tiên đế để lại truyền thừa môn phái, nhưng những đại đế tiên vương hoặc cửu giới tiên đế còn sống. Về điểm này thì đế thống tiên môn cửu giới thua xa đế thống tiên môn đệ thập giới. Đế thống tiên môn trong cửu giới xác suất xuống dốc rất lớn, dù không suy sụp thì một số đại giáo cương quốc có cơ hội thực lực vượt xa đế thống tiên môn, bởi vì hậu đại bất hiếu, có ngày nội tình đế thống tiên môn sẽ hao hết. Đế thống tiên môn trong đệ thập giới lại khác, trong đệ thập giới, làm đế thống tiên môn, nếu đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế còn sống thì môn phái truyền thừa mãi mãi có hy vọng. Dù đại giáo thế gia khác mạnh cách mấy, có nội tình cường đại cỡ nào thì bọn họ có một thứ mãi mãi không sánh bằng đế thống tiên môn, đó là đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế. Nên trong đệ thập giới, dù là ai, truyền thừa cường đại cỡ nào, miễn đế thống tiên môn đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế còn sống thì không ai dám nói đi tiêu diệt một đế thống tiên môn. Dù là thượng thần siêu mạnh cũng không dám tuyên bố như thế. Muốn tiêu diệt một đế thống tiên môn nghĩa là đối địch với đại đế tiên vương, tuyên chiến với cửu giới tiên đế. Thượng thần mạnh cách mấy nếu xúi bọn họ đi tuyên chiến với đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế thì họ phải thận trọng suy xét. Giống như Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần, bọn họ đã đủ mạnh, nhưng khi bước chân vào Tề Lâm đế gia thì sẽ kiềm chế đúng mực thận trọng. Tề Lâm đế gia từng ra ba vị tiên vương, tuy chỉ còn hai tiên vương sống, một vị tiên vương khác là Dạ Lâm tiên vương đã bước chân vào chinh chiến trung cực bặt vô âm tín, nhưng uy danh Tề Lâm đế gia sẽ không bị dao động vì điều đó. Dù Dạ Lâm tiên vương đã mất tích nhưng sức ảnh hưởng vẫn rất mạnh, dư uy còn quanh quẩn trong Thanh Châu. Có thể nói Tề Lâm đế gia có địa vị hôm nay nhờ công lớn của Dạ Lâm tiên vương, vì có tiên vương như nàng mới khiến Tề Lâm đế gia trở thành vật khổng lồ đế gia. Trước Dạ Lâm tiên vương tuy Tề Lâm đế gia đã có hai vị tiên vương nhưng so sánh với vật khổng lồ chiến vương thế gia, Long Thành thì còn thiếu sót nhiều. Tề Lâm đế gia rất là nhỏ yếu trước vật khổng lồ đó. Mãi khi Dạ Lâm tiên vương mạnh mẽ xuất thế, trở thành tiên vương vô địch một thế hệ có 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh thì mọi thứ thay đổi, từ nay Tề Lâm đế gia danh tiếng lan xa. Dạ Lâm tiên vương, 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh, tuy nàng cách đỉnh tiên vương chỉ có một bước nhưng trong thập tam châu, với nhiều người đời thì thành tựu 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh từ ý nghĩa nào đó đã là đỉnh tiên vương. So với Thanh Mộc thần đế, Hỗn Nguyên thiên đế, Thế đế. Những đỉnh tiên đế 12 mệnh cung, 12 thiên mệnh đích thực thì Dạ Lâm tiên vương kém hơn chút. Nhưng nên biết đệ thập giới chỉ có 9 đại đế tiên vương là thật sự có 12 thiên mệnh, đại đế tiên vương 12 thiên mệnh sống đến bây giờ thì chỉ còn 4 vị. 4 vị đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cơ bản ẩn thế, người đời không được gặp bọn họ nữa. Bởi vì 4 vị đại đế tiên vương có được 12 thiên mệnh vẫn còn sống, bọn họ không cách nào né tránh tiên chu, nếu chân thân xuất thế thì. Góc Truyện Audio.com. Xác suất chiêu đến tiên chu cực lớn, nên đại đế tiên vương, 12 mệnh cung 12 thiên mệnh không xuất thế, từ ý nghĩa nào đó thì đại đế tiên vương 11 thiên mệnh có thể đi trong thế gian là đại đế tiên vương mạnh nhất. Bởi vậy Dạ Lâm tiên vương, 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh khiến địa vị Tề Lâm đế gia tăng một bậc trong Thanh Châu. Đế thống tiên môn mạnh nhất Thanh Châu là chiến vương thế gia, chiến vương thiên đế thủy tổ chiến vương thế gia mới có 11 mệnh cung, 10 thiên mệnh. Thử nghĩ xem, Dạ Lâm tiên vương có được 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh, nàng mạnh hơn chiến vương thiên đế. Chiến vương thiên đế có 11 mệnh cung, 10 thiên mệnh từng được chiến công hiển hách uy hiếp cửu thiên thập địa thậm chí một đoạn 5 tháng hiệu lệnh thiên hạ. Chiến vương thiên đế có 11 mệnh cung, 10 thiên mệnh đã thế thì Dạ Lâm tiên vương có được 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh địa vị càng cỡ nào. Không khoa trương khi nói trong dòng sông lịch sử ở Thập Tam Châu trừ đại đế tiên vương đỉnh 12 mệnh cung, 12 thiên mệnh ra trong chư đế chúng thần thì Dạ Lâm tiên vương đứng vào hàng đầu. Lúc Dạ Lâm tiên vương chấp trưởng Tề Lâm đế gia, không khoa trương khi nói trong Thanh Châu dù là chiến vương thế gia một môn ngũ đế, hay Tác Thiên Giáo, Long Thành một môn bốn tiên vương, một môn bốn đế đều cụp đuôi sống. Là đế thống tiên môn mạnh nhất Thanh Châu, chiến vương thế gia hay Tác Thiên Giáo, Long Thành còn có mấy vị đại đế tiên vương sống, nhưng ở thời đại Dạ Lâm tiên vương thì rồng đều phải khoanh tròn cho nàng, là cọp cũng phải nằm sấp xuống. Không khoa trương khi nói lúc Dạ Lâm tiên vương càn quét Thập Tam Châu, trừ đỉnh đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế ra, trên đời khó đại đế tiên vương nào đối kháng với nàng được. Tuy Dạ Lâm tiên vương đã mất tích nhưng dư uy còn bao phủ Tề Lâm đế gia, dư vị của nàng còn quanh quẩn trong Tề Lâm đế gia. Khi Lý Thất Dạ dẫn đám người Trầm Hiểu San đến, nhìn Tề Lâm đế gia phía xa, nhìn tiên vương đế uy tràn ngập không tan. Lý Thất Dạ thì thào, Dạ Lâm Tiên Vương, Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài. Chuyện quá khứ khó thể ngoái đầu, Lý Thất Dạ không trải qua chinh chiến Trung Cực lần thứ 6, không đưa tiễn bọn họ, hắn không muốn ngoái đầu nhìn. Cuộc chiến Trung Cực đó khiến lòng Lý Thất Dạ nặng trĩu, lần này trong chinh chiến có các khuôn mặt vô cùng quen thuộc, trong chinh chiến lần này có rất nhiều người hắn không bỏ quên được. Từ xa nhìn Tề Lâm Đế gia, Hạ Trần rất kích động. Tề Lâm Đế gia, Hạ Trần nằm mơ cũng muốn có ngày đi vào Tề Lâm Đế gia, nhưng gã biết đó là điều không thể, vì vậy gã chỉ có thể nằm mơ. Hôm nay Tề Lâm Đế gia gần trong gang tấc, hỏi sao Hạ Trần không hưng phấn. Tề Lâm Đế gia xây trong thành Tề Lâm nhưng nó thoát khỏi thành Tề Lâm, bởi vì nguyên Tề Lâm Đế gia cao vút đâm mây. Thành Tề Lâm bao la mênh mông, chính giữa thành Tề Lâm có một bình nguyên nhô lên, cao vạn trượng đâm vào vũ trụ tựa như thần phong. Thử nghĩ xem, một bình nguyên rộng ngàn dặm thẳng lên cao đâm vào tầng mây thì đồ sộ biết bao, rung động lòng người bao nhiêu. Nguyên Tề Lâm Đế gia giống như một tòa siêu to lớn đâm vào tầng mây thẳng tắp treo leo. Tề Lâm Đế gia tựa như bình nguyên bị thủ đoạn vô thượng từ trên mặt đất rút lên, cộng thêm quỷ phủ thần công tước bốn phương tám hướng ngay. Góc truyện audio.com, ngắn, nên nhìn từ xa Tề Lâm Đế gia bao phủ trong mây mú, nó cao vút đâm mây như một quốc gia trên trời, khiến người nhìn trở nên nghiêm trang. Vì Tề Lâm Đế gia đâm thẳng lên, cao vạn trượng nên có thác nước từ bốn vách đá đổ xuống như hóa thành chân long, cực kỳ rung động lòng người và đồ sộ. Cách chương.